không còn mê hoặc nữa. Hiểu được điều này, thấu triệt được đạo lý này, sẽ biết vì sao chúng ta học Phật rất rõ ràng. Mục đích chính là khi học Phật, thứ nhất là thấu triệt chân tướng sự thật, thứ hai là thoát ly luân hồi lục đạo. Đây là thật không phải giả. Lần này chúng ta được thân người, lại gặp được Phật pháp, điều này may mắn biết bao. Cơ hội này giống như trong bài kệ khai kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh, thời đại vua Càn Long nhà Thanh nói, một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Đây là gì? Là nói chúng ta ngày nay được thân người, gặp được Phật pháp. Vô lượng kiếp đến nay khó gặp được cơ hội như thế, nay đã gặp được. Nếu ta có thể nắm chắc cơ hội trong đời này, nỗ lực học tập, đời này có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Không những ra khỏi lục đạo, mà còn vĩnh viễn vượt thoát mười pháp giới. Không thể không biết điều này. Đến thế gian này, bất luận đến cõi nào đều là nhân duyên. Đương nhiên khi đến phải tìm cha mẹ. Cha mẹ có nhân duyên với chúng ta, không có duyên không tìm đến họ. Duyên gì? Tìm cha mẹ để đầu thai là mãn nghiệp, đây không phải dẫn nghiệp. Trong mãn nghiệp, điều đầu tiên là tìm cha mẹ. Nhân duyên tìm cha mẹ, với cha mẹ có bốn loại nhân duyên, là báo oán, báo ân, đòi nợ, trả nợ. Là bốn nhân duyên này. Không có bốn nhân duyên này, tuyệt đối không tìm người này làm cha mẹ. Đức Phật nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Báo ân là cha mẹ trong đời quá khứ có ân với ta. Đời này ta đến báo ân. Những đứa con này tự nhiên chính là hiếu tử hiền tôn, họ đến báo ân. Nếu là báo oán thì chúng đem đến phiền phức. Đứa trẻ này rất khó dạy, không nghe lời. Sau khi lớn lên, chúng khiến quý vị nhà tan cửa nát, không nghe lời. Đòi nợ vậy phải xem nợ bao nhiêu. Cha mẹ nợ họ ít, mấy tuổi là họ ra đi, họ lấy hết nợ liền ra đi. Nếu nợ nhiều, có thể mười mấy năm, hai mươi mấy năm. Không dễ gì cha mẹ mới nuôi lớn, dung đắp cho chúng học hết đại học. Lấy được học vị tiến sĩ thì họ ra đi. Đây là đòi nợ nhiều. trả nợ cũng có nhiều ít.
Nghĩa là sao?
Những đứa con này đời trước nợ quý vị nợ nhiều, đứa trẻ lớn lên sẽ cung phụng nhiều cho cha mẹ. Cuộc sống vật chất chăm sóc rất chu đáo, nhưng không có tâm hiếu kính. Chỉ chăm sóc chu đáo trên phương diện vật chất. Nếu như nợ ít, có thể họ rất giàu có, nhưng đối với cha mẹ rất khắc bạc.
Những vấn đề này chỉ cần ta hơi lưu ý xung quanh mình một chút là có thể nhận ra.
Đây là nợ ít. Trước đây lúc tôi còn trẻ, khi mới học Phật, tôi thấy một người chức vị rất cao, đối đại với cha mẹ còn khắc bạc hơn cả người ở. Quy định một tháng bao nhiêu tiền, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Như vậy chúng ta biết đây là do họ nợ cha mẹ ít, cho nên họ trả cũng ít. Không phải bốn nhân duyên này chúng không đến nhà mình. Học Phật sẽ có cách cải tiến. Học Phật hiểu được chân tướng sự thật, bản thân đã giác ngộ, giúp cả gia đình lớn nhỏ đều giác ngộ, gọi là hiểu rõ. Đem nhân duyên thế tục chuyển biến thành pháp duyên. Cả nhà học Phật, cả nhà giác ngộ, tình hình này hoàn toàn có thể cải thiện. Đây là nhà Phật nói về đạo lý nhân quả. Người một nhà là có nhân duyên này, thân thiết và bằng hữu trong xã hội này. Phàm là tương thức đều là người có duyên. Nhưng nhân duyên quy nạp lại cũng không ngoài bốn loại lớn này. Chỉ là nhân duyên có dày mỏng khác nhau. Tất cả đều biến nó thành pháp duyên. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là phổ độ chúng sanh, nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây là đem những quan niệm thế tục của chúng ta cho đến những nhân duyên của túc thế đều quá giải hết. Chúng ta học giống như Phật Bồ Tát vậy, để xử lý sự gặp gỡ trong đời này của chúng ta. Buông bỏ tất cả ân oán. Tâm bình khí hòa. Chúng ta đi con đường của Bồ Tát, đi con đường của Phật, không còn đi con đường của lục đạo. Như vậy là đúng. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta, bất kể là nhân duyên gì, họ là người có ơn đối với chúng ta. Mặc dù đến để báo oán, nếu họ học Phật, học giáo huấn của Thánh Hiền, họ đã hiểu. Tuy trong đời quá khứ có nhân duyên bất thiện, nhưng trong đời này cha mẹ dưỡng dục ta,
Không có cha mẹ ta từ đâu ra?
Nếu trong đời này ta học được giáo huấn thánh hiền, học được Phật pháp, như vậy ân cha mẹ càng nặng. Bởi thì giết hại cha mẹ
trong kinh nói nhất định đọa địa ngục, không còn nghi ngờ.
Chắc chắn đọa vào địa ngục. Trái lại hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức trong thị xuất thế gian. Đệ nhất thiện,
Phật pháp nói người này thiện căn sâu dày, pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Thiện căn sâu dày, hiếu thuận cha mẹ.
Điển tịch Tịnh Tông, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là hiếu thuận cha mẹ.
Hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức.
Giết hại cha mẹ là đại tội đệ nhất.
Thiên lý không dung.
Pháp luật không cho phép.
Nhưng pháp luật hiện nay đối với việc giết hại cha mẹ
hình phạt cũng giảm nhẹ.
Pháp luật ngày xưa không như vậy.
Pháp luật ngày xưa nếu giết cha giết mẹ chắc chắn bị tử hình.
Không có giảm hình.
Không có miễn tội.
Tội bất hiếu là tội cực ác.
Trước đây thầy Lý nói với tôi một vấn đề, điều này là thật.
Đây là ngày xưa.
Có một nơi xuất hiện một đứa nghịch tử giết chết cha mình.
Đương nhiên bị án tử hình.
Triều đình hạ lệnh cắt chức vị tri huyện ở đây.
Tuân phủ tức tỉnh trưởng ngày xưa ghi lại những lỗi lầm lớn nhỏ,
nghĩa là dưới sự trị lý của quý vị sao lại xuất hiện một người ác đến như thế.
Quan địa phương như quý vị không làm hết trách nhiệm giáo hóa nhân dân, xử phạt như thế vẫn chưa đủ. Triều đình hạ chỉ, ngày xưa có bức tường thành phá hư một góc tường thành, biểu thị thành thị này khu vực này đã xuất hiện một kẻ đại bất hiếu như thế,
là sỉ nhục của toàn thành thị này.
Nghiêm trọng đến như vậy đấy.
Đi. Bây giờ giết cha giết mẹ không còn là chuyện bất thường nữa, rất thường thấy. Ngày xưa chuyện này không thể tưởng tượng được, đây là việc lớn. Đầu năm dân quốc, khoảng tuổi của tôi vẫn còn nhớ. Trong pháp luật chính phủ có một điều luật gọi là thân quyền xử phạt. Điều luật này chắc vào khoảng năm 20 mấy dân quốc, tức là thời kháng chiến, phế bỏ trước sau kháng chiến, hay là trong thời kỳ kháng chiến. Tôi có ấn tượng này. Thân quyền xử phạt là gì? Cha mẹ quý vị tự đến tòa án tố cáo con mình, đứa con này bất hiếu, quý vị xử tử nó đi. Lập tức chấp hành, không có luật sư để biện hộ cho quý vị, không có. Không có biện hộ, vì sao vậy? Vì cha mẹ là người thương yêu con cái nhất. Cha mẹ không cần nữa, nghĩa là quý vị không đủ tư cách làm người trong xã hội này. Đây là thân quyền xử phạt. Điều luật này hiện nay không còn. Bây giờ không nói thân quyền mà gọi là nhân quyền. Thân cũng không có quyền. Giết cha, giết mẹ là tội lớn.